thì cắt đứt, bỏ cái phết này là cắt đứt đầu Phật báo và quá, tức là Phật báo thân và quá thân đó. Rồi hàng thập địa mãn tâm giống như là kẻ làm thuê, bậc đẳng giác diệu giác là kẻ mang gông cùm, la hán bích chi giống như khí quế, bồ đề niết bàn như cọc cục lừa. Là vì sao như thế? Chỉ vì các ông chẳng thấu được ba kỳ kiếp là không, do đó mới có cái chướng ngại này. Là nếu là bậc đạo nhân chân chánh thì trọn chẳng như thế, chỉ hay tùy duyên tiêu nghiệp cũ, mặc tình phát áo xiêm, tất nhiên là mặc tình mặc áo đó, cần đi thì đi, cần ngồi thì ngồi, không một niệm, tức là không một tâm niệm mong cầu quả Phật. Do đâu như thế? Người xưa nói, nếu muốn tạo tác cầu Phật thì Phật là điềm lớn sanh tử. Đó. Thì ở đây ngài coi như là nói một cái cách thật là mạnh mẽ, thấy không? Nghĩa là ngài nói sao? Nghĩa là nếu mà nhận lấy cái chỗ thấy mà của ngài đó, phải không? Nhận lấy cái chỗ thấy đó đó thì sao? Thì ngồi cắt đứt đầu Phật báo và quá. Phật báo thân quá thân. Đó. Cắt đứt đầu Phật báo thân quá thân. Nói về phạm thượng không? Bởi vậy cho nên là cái người mà gọi là chấp theo mà chữ nghĩa, chấp theo mà văn tự đó, thì nghe lời các ngài chịu không nổi, không? Nghe các ngài nói là chịu không nổi, rồi cái thì hô là các ngài giống như là nói phỉ báng rồi, không? Nhưng mà nếu mà hiểu theo kiểu đó thì là chính là cái hiểu lầm rất lớn. Mà khi mình hiểu như vậy mà nói các ngài phỉ báng đó là chính các ngài phỉ báng hay là chính mình? Đó là cái mình phải hiểu cho kỹ. Nhiều khi nói vậy là các ngài giống như mấy tiền sư sao mà nói chuyện mà phỉ báng hết, phỉ báng kinh điển rồi Phật đồ. Nhưng mà như vậy thì chính các ngài phỉ báng là mình. Ở đây nhắc lại câu chuyện này đó cho mấy đệ nghe thì nghiệm thì thấy ông Tô Đông Pha ông với ngài Phật Ấn có nhiều cái giai thoại. Hai người thường là coi như bạn đạo mà. Có lần đó thì ông đến chùa Kim Sơn để mà ngồi thiền với là ngài Phật Ấn. Thì ngồi thiền, bữa đó ông ngồi thiền thấy tâm nó cũng nghĩa là thanh thoát, nó cũng nhẹ nhàng thoải mái lắm. Cho nên rồi ông mới hỏi ngài Phật Ấn, vậy chứ bạch thầy, thầy thấy tôi nghĩa là ngồi thế nào? Thì ngài Phật Ấn ngài nói là rất tốt, rất là trang nghiêm, giống như một vị Phật. Ông nghe phải chí không? Rồi rất trang nghiêm, giống như vị Phật. Rồi thì thấy phải chí rồi. Thì ngài Phật Ấn ngài mới, sau đó ngài mới hỏi lại, còn học sĩ, còn ông thì ông thấy tôi, cái dáng ngồi của tôi như thế nào? Thì ông Tô Đông Pha ông được dịp rồi, lâu nay thì bị ngài Phật Ấn thua nhiều trận quá rồi, bữa nay tính là có dịp rồi, không? Thì ông ấy nói là giống như cục cước châu. Giống như cục cước châu. Thì ngài Phật Ấn ngài cũng nghĩa là rất là cao hứng, không có tỏ vẻ gì mà gọi mà rất cao hứng, cũng y như ông là ông nghe nói là ngài giống vị Phật rồi đó, hai người đều cao hứng hết. Nhưng mà ngài Phật Ấn ngài cũng không nói thêm gì. Thì ông nghĩ rằng ngài Phật Ấn bị mình nói ví dụ giống như cục cước châu mà ông không có nói gì trở lại nữa hết thì chắc là thua rồi. Phải không? Giờ thua rồi, ông không có đáp được nữa gì hết. Đó. Cho nên ông nghĩa là bữa đó rất là hứng chí, gặp ai ông cũng nói là bữa nay tôi thắng rồi. Nay thắng rồi Phật Ấn. Thì cái tiếng đồn đó mới đồn truyền tới cái cô em của ông, tức là Tô Tiểu Bụi đó, không? Cô này cũng rất là thông minh. Thì cô Tô Tiểu Muội nghe nói như vậy thì cô mới hỏi, này anh, là nghe nói anh là thắng ngài Phật Ấn rồi phải không? Mà anh thắng bằng cách nào? Anh kể lại nghe coi. Thì ông hứng chí quá, ông kể lại cái cuộc đối đáp đó. Kể mà vừa kể giống mà vừa coi vô phấn khởi lắm, không? À, thì cô em cũng nghe xong rồi đó. Cô nói, à, anh ơi, anh thua rồi. Chứ đâu có thắng. Mấy người thấy biết thua rồi sao không? À, cô em đó, cô nói rằng, Ngài Phật Ấn đó, cái tâm của Ngài đó giống như Phật, cho nên Ngài nhìn anh nó cũng như Phật. Còn anh chết rồi, khỏi nói rồi phải không? Cho nên cô nói còn anh á thì tâm anh như của châu. À, cho nên anh nhìn Phật Ấn cũng như cục cháu, phải không? Thì ông Tô Luân Pha nghe nói đó cái mặt tiêu nghỉu. Đó, rất là hổ thẹn, mới thấy rõ cái công phu mà tham thiền của mình đó còn cạn, còn thua xa Ngài Phật Ấn. À, thì như vậy đó, để cho mấy anh đệ thấy. À, thì như vậy tức là sao? À, cho nên ở đây đó thì cũng vậy đó, nếu mà mình nghe như vậy đó là mình cho các ngài phỉ báng, thì tức là do mình còn có cái tâm trong là phỉ báng trong này, tức là cái tâm mà nó gọi là hơn thua, cái tâm phân biệt trong này, cho nên mới thấy như vậy. À, còn ở đây á, là ngài nói đây là để mà trong cái gọi là cái tâm chân thật của ngài nói ra thôi, không phải là đây là để đánh thức, phải hiểu được ý đó. Mà ở đây ngài nói nhận lấy chỗ thấy của ngài đó thì cắt đứt đầu Phật báo và quá, đây là cái ý gì? Bởi vì Phật báo thân, Phật quá thân là Phật gì? Đó là Phật có tướng, phải không? Đó là Phật cũng là thuộc về tạo tác, phải không? Quá thân tức là có quá ứng quá ra, còn báo thân thì do công đức mà được thành, phải không? Đó cũng là Phật có tạo tác. À, cho nên ở đây là ngài muốn nhấn mạnh là đây mình phải thấy được Phật pháp thân phải chân thật đó. Còn ở đây là phải nghĩa là vượt qua cái những cái gọi là tạo tác, bởi vì có tạo tác thì đều không thật, phải không? Nhớ kỹ, có tạo tác thì đều chưa phải thật. Đó, mà muốn cho mình thấy được cái chỗ mà không tạo tác đó, cái chỗ chân thật đó, đó cho nên mới nói là cắt đứt đầu Phật báo và quá. Còn mình đem cái tâm phàm của mình đó, mình nói là ngài phỉ báng, thì chính là mình phỉ báng không hay, phải không? Đó. Rồi hàng thập địa mãn tâm á, thì giống như kẻ làm thuê. Mình nghe nói vậy là chịu nổi không? Thập địa mà mãn tâm, tức như tu mà tới thập địa đó, thì nghe nói giống như kẻ làm thuê. Đó. Thì như vậy mà tại sao? Đó là ngài muốn nói, mình tu mà đếm từ tam thiền, thấy không? Rồi lên thập địa là từ sơ địa, nhị địa, tam địa, mà đếm từ địa vậy đó để mà tính á, thì cái đó là cái gì? Có phải kẻ làm thuê không? Có phải kẻ làm thuê rõ ràng không? À, đếm mà tu tu là coi như là qua thập hạnh nè, thấy không? Thập hồi hướng rồi nè, không? Rồi bây giờ tôi qua sơ địa nè, để bước qua nhị địa nè, tam địa, tứ địa nè, đếm từng cái đó, thì có phải là kẻ làm thuê không? Sự thật thì chút cuộc là chỉ một tâm thể của mình thôi chứ gì, phải không? Sống trở về một tâm thể của mình thôi, nhưng mà sống mà nó chưa có trọn vẹn từng phần cho nên tạm mà gọi là địa này địa kia vậy thôi, phải không? Chứ còn nhất địa đó là ai, rồi nhị địa đó là ai, rồi tam địa đó là ai, rồi tứ địa đó là ai, có ai chen vào đó người nào khác nữa không? Đó. Còn mình được cái lo đếm trong đó để mà kể công thì không phải là kẻ làm thuê. Đó. Cũng như mình đây mà tu nghĩa là ít năm rồi cái cũng đếm kể công. Đó. Kể công là được giải ngộ rồi, không? Chứng ngộ rồi, không? Đó. Thì đó cũng là cái gì? Đó. Tính theo đó, nhưng mà sự thật thì cũng là sống trở về tâm thể chính mình thôi chứ có gì đâu. Sống trọn vẹn đó là xong rồi. Đó. Không? Cho nên như vậy thì tính theo kẹt ở trên cái địa này địa kia đó, để mà đếm, để mà tính đó thì giống như cái làm thuê, đó là phá cái chấp của mình, phải không? Đó. Cái là phá cái chấp thứ lớp đó. Rồi bậc đẳng giác và diệu giác đó là kẻ mang gông cùm. Đẳng giác, diệu giác, kẻ mang gông cùm. Nghĩa là còn mà mang cái tên Đẳng Giác, còn mang cái tên Diệu Giác nữa thì có phải mang gông không? À, cái thật này nó có tên gì à, mà còn mang thêm cái tên đó nữa, không phải mang gông không à, rồi La Hán Bích Chi đó giống như là Xí Quế, phải không? Bám vào cái tên La Hán đó, bám vào cái tên Bích Chi đó, phải không? Rồi phân cao thấp và phân là hơn thua nữa thì có phải Xí Quế không?